Y Tiên Thiểu, chương 159, hối hận không kịp 2, góc truyện audio.com, ta biết không phải là cô, là tên khốn khiếp Thịnh Xài, vong ân phụ nghĩa, đã bị tôi giết chết. Trình Thiên Du nói, lúc này hắn chỉ có thể đổ tất cả tội lỗi lên người Thịnh Xài. Về phần người của Lục Gia sẽ tin tưởng mấy phần, Trình Thiên Du cũng không thể khống chế. Ngoài ra, phải để cho Giang Điểm Điểm cũng dội nước bẩn lên người Thịnh Xài, bất kể nói thế nào, đối với Trình Thiên Du mà nói luôn có lợi chứ vô hại. Về phần người của Lục Gia muốn xử trí Giang Điểm Điểm như thế nào, cũng không phải chuyện Trình Thiên Du muốn quan tâm. Giang Điểm Điểm cuống quýt mặc quần áo lên người, châm một điếu thuốc cho mình, sau khi hơi chút chấn định, mới nói. Lục ca, hắn là bị ong mật đốt chết, bị ong mật đốt chết, điều này sao có thể? Trình Thiên Du nghi ngờ nói, ong mật không thể nào có độc tính lớn như vậy. Giang Điểm Điểm chỉ thi thể hai con ong mật trên cửa sổ, kể lại chuyện đã xảy ra trước đó. Sau đó, nàng thở dài nói. Đây có thể là báo ứng, không ngờ ong mật cũng có thể báo thù. Trình Thiên Du vẫn còn có chút không tin tưởng, nhưng nhìn giọng nói và vẻ mặt nói chuyện của Giang Điềm Điềm không giống như đang nói láo. Huống chi, nếu như bịa đặt Giang Điềm Điềm phải bịa ra một câu chuyện khiến người ta dễ dàng tin tưởng hơn. Sau đó, Giang Điềm Điềm lại nói, Trình sư phụ, bây giờ, chúng ta phải làm sao? Nghĩ đến bối cảnh gia đình của Lục Hồ, Giang Điềm Điềm chính là không rét mà run, nếu như người của Lục gia muốn nàng bốc hơi, có lẽ là một việc rất dễ dàng. Còn nàng, chính là muốn chạy trốn cũng làm không được, cho nên lúc này chỉ có thể cầu trợ Trình Thiên Du. Chúng ta, hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền rồi. Trình Thiên Du trầm giọng nói, tôi biết cô lo lắng người của Lục gia sẽ giết cô cho hả giận. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là đổ mọi tội lỗi lên người Thịnh Xài, nhưng nói chuyện phải cao minh hơn một chút, đừng một mực chắc chắn chính là Thịnh Xài làm, chỉ biểu thị bên ngoài, để cho người của Lục Gia suy đoán, hoài nghi Thịnh Xài có phải là tay sai của người khác, có phải nhận tiền từ người khác hay không. Ngoài ra chuyện bị trúng độc cô cứ nói theo sự thật, không nên khuếch đại, người của Lục Gia tự nhiên sẽ đưa ra phán đoán. Trình sư phụ, tôi sợ tôi còn trẻ như vậy, tôi không muốn chết, Giang Điềm Điềm run giọng nói. Tôi cũng sợ, Trình Thiên Du thở dài nói. Nhưng, hiện tại mạng của chúng ta, đã nắm giữ trong tay người khác rồi. Sợ cũng vô dụng, sau đó, Trình Thiên Du lại nói với Giang Điềm Điềm. Gọi điện thoại cho người nhà cô đi, có lẽ đây chính là di ngôn cuối cùng rồi, ta sẽ liên lạc với người của Lục gia tới đây. Giang Điềm Điềm gật đầu, đột nhiên thấp giọng khóc thút thít. Lúc này, Giang Điềm Điềm quả thực hối hận muốn chết. Sớm biết có kết quả như vậy, căn bản cũng không nên tham gia vào giới văn nghệ. Nếu như cho nàng thêm một cơ hội lựa chọn, nàng nhất định sẽ an tâm đi làm một người bình thường, đi học kết hôn, sinh con. Sau khi khóc một trận, Giang Điềm Điềm bấm điện thoại, gọi cho mẹ, mấy ngày nay, một lòng muốn nổi danh, muốn lên cao, nàng đã rất lâu không chủ động liên lạc với mẫu thân, lúc này nghe thấy thanh âm của mẫu thân, cũng vô cùng xúc động. Từ xa, một đoàn xe đã nhanh chóng chạy tới bên này, đó là người của Lục gia phái tới. Chủ tịch Hoa Hanh Điền Sản Lục Hồ tới thành phố Tây Giang tiến. Góc truyện audio.com, hành khảo sát bất động sản, bởi vì bệnh tim đột phát bất hạnh qua đời. Buổi tối trở lại thành phố Đông Giang, tùy qua xem được trên TV tin tức Lục Hồ bị bệnh tim, đột ngột qua đời. Người của Lục gia hiển lộ thủ đoạn cường ngạnh, tất cả tin tức truyền thông của tỉnh Minh Hải đều nhất trí báo cáo vì bệnh tim đột phát, hoàn toàn không có liên quan tới chuyện cùng nữ minh tinh vui đùa trên xe, bị ong mật đốt chết. Rất hiển nhiên, nếu như bị ong mật đốt chết, hoặc là chơi đùa trên xe đến chết cũng sẽ khiến Lục Hồ trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Như vậy, người của Lục gia đương nhiên cũng sẽ trở thành trò cười. Cho nên, cái chết của Lục Hồ biến thành bệnh tim đột phát giống như có một số người sau khi tự sát sẽ biến thành người mắc bệnh trầm cảm mà chết. Tùy qua cũng không để ý Lục Hồ rút cuộc chết vì bệnh tim, hay bị ong mật đốt chết, hắn chỉ để ý kết quả, đó chính là Lục Hồ đã chết. Bất luận Lục gia quyền thế ngập trời cỡ nào, tài phú giàu có thế nào, Lục Hồ vẫn phải đi trình diện Diêm Vương gia. Sau khi tin tức ban bố, tùy qua gọi Sơn Hùng và Mắt Kiếng đến nhân gian tiên cảnh. Về chuyện ám sát Lộ Hồ, chỉ có Sơn Hùng và Mắt Kiếng biết một chút tình huống. Nhưng rút cuộc tùy qua làm thế nào giết chết Lục Hồ, Sơn Hùng và Mắt Kiếng cũng không rõ lắm. Nhưng, cái này cũng không làm trở ngại Sơn Hùng và Mắt Kiếng bội phục tùy qua tự đáy lòng. Vốn, Sơn Hùng và Mắt Kiếng cũng cảm thấy giết chết Lục Hồ thật sự có chút mạo hiểm, thậm chí cảm thấy cơ hội thành công sẽ không lớn. Dù sao, nếu Lục Hồ thật sự dễ dàng bị giết chết như vậy, thế lực của Lục gia ở tỉnh Minh Hải đã sớm suy sụp rồi. Lục Hổ cũng là người có khả năng trở thành gia chủ đời sau của Lục gia nhất, ai ngờ hắn lại thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt như Tùy Qua, điểm này không chỉ có Lục gia không ngờ, sợ rằng ngay cả bản thân Lục Hổ cũng không nghĩ tới, cho nên hắn chết cũng không nhắm mắt. Nhưng, sau khi loại trừ được Lục Hổ, người vui vẻ nhất chắc chắn là Mắt Kiếng và Sơn Hùng. Lục Hổ bị giết chết, cường độ kiểm tra của các bộ phận có liên quan ở thành phố Đông Giang đối với công ty dược Watson tự nhiên cũng sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, lại lần lượt tặng ít tiền trà nước, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể sản xuất bình thường rồi. Như vậy, lợi nhuận của công ty lại sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hai đại cổ đông Sơn Hùng và Mắt Kiếng, đương nhiên sẽ có tiền lời rất lớn. Tùy huynh đệ, Sơn Hùng này hôm nay coi như hoàn toàn phục cậu rồi. Sơn Hùng giơ chén rượu lên nói. Nói làm là làm, hoàn toàn nghiêm túc. Trần Hào Kiệt, ít nịnh bợ đi. Tùy Qua nói, nếu Lục Hổ đã chết từ đó về sau, đừng bao giờ nhắc tới người này nữa. Sơn Hùng còn đang kinh ngạc, Mắt Kiếng ở bên cạnh cũng đã hiểu ý, nhắc nhở Sơn Hùng. Người của Lục gia đang truy xét hung thủ, mặc dù trên căn bản không điều tra đến chỗ chúng ta, nhưng tốt nhất không nên nhắc tới người này, tránh chọc ra phiền toái. Sơn Hùng vừa nghe, lập tức hiểu ý, nói. Vậy thì chúc công ty chúng ta phát triển không ngừng. Tùy Qua nâng chén đợi Sơn Hùng và Mắt Kiếng đụng một cái, mới nói. Phát triển không ngừng là chuyện chắc chắn, nhưng chuyện thu mua hoa cỏ còn phải gia tăng đầu tư. Nói tới đây, Tùy Qua liền có loại cảm giác mất hứng. Cách chương.